Chương 3: Vai trò của người chồng. Lúc bắt đầu lịch sử loài người, Đức Chúa Trời đã giao phó cho Adam, người chồng đầu tiên, một trách nhiệm cụ thể. Jehovah Đức Chúa Trời đem con người vào trong vườn Eden để canh tác và gìn giữ vườn. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 15. Từ gìn giữ ở đây vẫn chưa truyền đạt đầy đủ ý nghĩa nguyên gốc của nó. Nó xuất phát từ một từ có nghĩa cơ bản là canh gác hoặc bảo vệ. Từ này trong ngôn ngữ Do Thái hiện đại có nghĩa là người gác đêm. Đức Chúa Trời giao cho Adam trách nhiệm canh giữ khu vườn, bảo vệ khỏi điều gì? Khỏi sự đột nhập của bất kỳ con thú đồng nào. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 20. Mà không được phép có mặt trong khu vườn. Chương tiếp theo cho thấy Adam đã thất bại trong trách nhiệm của mình. Con rắn là một loài thú đồng đã đi vào khu vườn. Sau đó, Adam đã thất bại trong nghĩa vụ tiếp theo của mình, bảo vệ vợ mình khỏi sự tấn công xảo quyệt của Satan. Kinh Thánh không cho biết Adam đã ở đâu vào thời điểm đó, nhưng rõ ràng là ông đã để Eva ở một mình. Lúc đó, Eva đã tội chồng thêm tội cho chồng mình. Bà bắt chuyện với con rắn, không thắng được sự lừa dối của nó và đã ăn trái cấm. Bà cũng đưa cho chồng mình và ông đã ăn. Điều này cho thấy rằng hai tội lỗi đầu tiên trong lịch sử loài người là tội thiếu sót. Adam đã thất bại không phải trong những gì ông đã làm mà trong những gì ông đã không làm. Tội thiếu sót sau đó dẫn đến tội phạm phải. Eva, người đã bị con rắn lừa và ăn trái cấm, là người đã phạm phải tội lỗi thứ ba. Bà lôi kéo chồng mình bằng cách cho ông ăn một ít. Tội lỗi chính của con người là tội thiếu sót. Adam đã lơ là, sau đó tội thiếu sót của Adam đã mở đường cho tội phạm phải của Eva. Mọi người có xu hướng nghĩ rằng tội thiếu sót là ít nghiêm trọng hơn so với tội phạm phải. Nhưng Kinh Thánh thì không cho là như vậy. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 31 đến câu 46, Chúa Giê-xu đã đưa ra một dụ ngôn tiên tri liên quan đến sự phán xét của các quốc gia chiên và dê vào cuối thời đại. Đối với các quốc gia dê, Ngài tuyên bố một trong những lời phán xét đáng sợ nhất: hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Câu 41. Những quốc gia đó đã làm gì để phải chịu một bản án kinh hoàng như vậy? Câu trả lời có thể được đưa ra trong một cụm từ: không làm gì cả. Họ đã không chia sẻ thức ăn, không chia sẻ nước uống, không chia sẻ quần áo. Họ không bày tỏ lòng thương xót. Tuy nhiên, vì những tội thiếu sót đó, họ đã bị kết án phải chịu hình phạt đời đời. Sự thất bại kép của Adam và Eva đã hình thành một khuôn mẫu được lặp lại trong mọi thế hệ tiếp theo. Tội lỗi chính đặc trưng của người nam là tội thiếu sót, không phải tội phạm phải. Họ thất bại trong trách nhiệm, trước hết là với vợ, sau đó là cả gia đình. Tội lỗi đặc trưng của phụ nữ là vượt quá quyền hạn của mình và giành lấy trách nhiệm của người nam. Phong trào nữ quyền tích cực chỉ đơn thuần là phong trào mới nhất trong một chuỗi dài những hậu quả bất hạnh do sự thất bại liên tục của cả nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, điều quan trọng cần thấy là sự thất bại ban đầu của người nam đã mở ra con đường cho người nữ rời khỏi vị trí của họ và giành lấy trách nhiệm của người nam. Theo quan điểm của tôi, vấn đề một số của nền văn minh phương Tây là những người nam lơ là, cũng như vấn đề số một của những đứa trẻ lơ là những cha mẹ lơ là. Thất bại của cả Adam và Eva đã hủy hoại tính hoàn hảo của mối quan hệ mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho họ. Tuy nhiên, thất bại của họ đã không loại bỏ nguyên tắc cơ bản mà Đức Chúa Trời dự định xây dựng mối quan hệ của họ. Tôi gọi đó là mối quan hệ khởi xướng và hưởng ứng. Theo khuôn mẫu này, Adam với tư cách là trợ người chồng có trách nhiệm khởi xướng và Eva, vợ ông, có trách nhiệm hưởng ứng. Hãy để tôi minh họa bằng một ví dụ thực tế. Chuyện chăn gối, một người nam có thể chậm chạp và thụ động, trong khi người phụ nữ có thể vận dụng tất cả những kỹ năng của mình. Nhưng cuối cùng, nếu người nam không khởi xướng, cuộc giao hợp sẽ không diễn ra. Đây là một lý do khiến một số nhà nữ quyền áp dụng lối sống đồng tính luyến ái. Họ từ chối phụ thuộc vào sự khởi xướng của đàn ông. Tôi tin rằng Đấng Tạo Hóa đã dự định điều này như một khuôn mẫu được tái tạo trong mọi lĩnh vực quan hệ giữa hai giới. Vai trò của người nam là khởi xướng và của người nữ là hưởng ứng. Tuy nhiên, trong nền văn hóa đương đại của chúng ta, có nhiều khía cạnh khác của mối quan hệ khác giới. Trong đó, nguyên tắc khởi xướng và hưởng ứng đã bị gạt sang một bên. Người nam đã thất bại trong trách nhiệm cơ bản của họ và người nữ đã đảm nhận vai trò của nam giới. Kết cục không thể tránh khỏi. Dù trong một gia đình, một quốc gia hay một nền văn minh, đều có thể tóm gọn trong một từ hỗn loạn. Trách nhiệm của người chồng. Một số lĩnh vực chính mà người chồng nên khởi xướng là gì? Tân ước gợi ý 6 trách nhiệm chính. Thứ nhất, yêu vợ mình. Đây không phải là một gợi ý hoặc đề nghị. Đây là một mệnh lệnh được ghi rõ ràng trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình. Nói một cách đơn giản, nếu bạn không yêu vợ mình, tức là bạn không vâng lời Kinh Thánh. Câu Kinh Thánh đó cũng cho bạn biết cách để yêu thương cô ấy. Như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Lưu ý rằng đây không phải là một tình yêu nhận lại, mà là một tình yêu cho đi, một tình yêu tận hiến. Chính người chồng là người phải khởi xướng trong sự tận hiến chính mình cho và vì vợ. Nhiều người trong nền văn hóa đương đại của chúng ta nghĩ về tình yêu là tình cảm thuần túy. Đây là một bức tranh chưa hoàn chỉnh. Tình yêu chân chính được thể hiện bởi một hành động của ý chí. Trong Thi Thiên đoạn 18 câu 1, David nói: Lạy Đức Giê-hô-va, con yêu mến Ngài. David đã đưa ra quyết định tình yêu của ông dành cho Chúa được thể hiện bằng một hành động của ý chí. Hơn nữa, từ yêu mà David sử dụng ở đây có liên quan đến từ ngữ Do Thái, có thể được dịch là ruột hoặc dạ con. Trong ngôn ngữ thường ngày, chúng ta gọi đó là cảm giác ruột thịt. Nó bao gồm cả ý chí và cảm xúc của David. Đó là tình yêu của một người chồng nên dành cho vợ mình. Trong thời của Kinh Thánh, hầu hết các cuộc hôn nhân đều được sắp đặt. Việc quyết định lấy ai là do cha mẹ đưa ra. Ngày nay, chuyện này vẫn còn tiếp tục ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt không có nghĩa là sẽ không có yêu thương ấm áp, sâu đậm giữa vợ và chồng. Trên thực tế, các quốc gia theo kiểu hôn nhân sắp đặt có tỷ lệ hôn nhân thành công cao hơn so với cái gọi là Tây phương tự do, nơi mà tỷ lệ ly hôn đôi khi lên tới 50%. Khi nói điều này, tôi không nhất thiết ủng hộ những cuộc hôn nhân sắp đặt. Quan điểm của tôi là sự thành công trong hôn nhân xét đến cùng không phụ thuộc vào cách hai người bước vào hôn nhân, mà là cách vợ và chồng cư xử với nhau sau khi kết hôn. Nếu cả hai đều trung tín hoàn thành trách nhiệm tương ứng mà Kinh Thánh giao phó, thì cuộc hôn nhân đó sẽ thành công và giữa họ sẽ có một tình yêu đích thực. Thứ hai, nơi tiếp nhận, người chồng nên luôn dành chỗ cho vợ thoải mái nói lên suy nghĩ của mình và nhạy bén với những gì cô ấy đang suy nghĩ hoặc cảm thấy, ngay cả khi cô ấy không thể hiện bằng lời nói. Những cảm xúc chưa nói ra của cô ấy thường là những cảm xúc sâu sắc nhất và là điều mà chồng cô ấy cần phải lưu ý nhất. Thất bại trong giao tiếp giữa vợ và chồng có lẽ là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến sự đổ vỡ của hôn nhân. Người chồng cũng cần nhớ rằng vợ mình có loại trí tuệ đặc biệt của riêng họ, thường được gọi là trực giác. Người chồng có thể đưa ra kết luận nào đó bằng một quá trình suy luận vất vả. Nhưng khi trao đổi với vợ, anh ta có thể ngạc nhiên khi cô ấy trả lời: "Em đã biết điều đó từ lâu rồi." Thứ ba, đưa ra quyết định. Khi đã có cuộc trò chuyện tôn trọng và tự do giữa vợ và chồng, họ sẽ đi đến chỗ phải đưa ra quyết định thiết thực. Tại thời điểm này, người chồng có trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng. Trong nhiều trường hợp, nếu đã giao tiếp tốt, người vợ sẽ vui vẻ để chồng gánh vác trách nhiệm này. Thứ tư, khởi xướng. Nói chung, đây là một kết quả hợp lý của quá trình ra quyết định vừa được phác thảo. Nhưng thông thường, người chịu trách nhiệm thực hiện các bước thực tế để đưa ra một quyết định là người chồng. Người chồng có thể cần giao nhiều công việc thiết thực hàng ngày cho vợ, nhưng anh ấy nên cẩn thận gánh vác một phần trách nhiệm chung của cả hai với tư cách là một cặp vợ chồng. Đặc biệt nếu họ cũng đang là cha mẹ và sự phân công công việc một phần có thể dựa trên ân tứ thuộc linh của họ. Ngoài ra, phải đảm bảo làm sao cho người vợ có thể tin tưởng luôn được chồng hỗ trợ nếu cô ấy thấy mình phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mà không biết phải giải quyết như thế nào. Thứ năm, nuôi dưỡng và trân trọng. Thái độ của mỗi người chồng đối với vợ mình nên được diễn tả trong từ này. Đặc biệt, mỗi người chồng nên tự nói với mình: "Vợ tôi thật đặc biệt. Không có ai giống như cô ấy." Vì lý do này, người chồng nên có sự liên hệ với vợ mình theo cách khác với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Điều này không chỉ áp dụng trong đời sống tình dục của họ, nó cũng áp dụng trong cách anh ấy nghĩ về cô ấy, cách anh ấy nói về cô ấy, cách anh ấy đối xử với cô ấy. Trong Ephesos đoạn 5 câu 28-29, Phao-lô nói rằng một người đàn ông nên yêu thương và chăm sóc vợ mình theo cách riêng biệt. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình, vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh. Hai từ nuôi dưỡng và trân trọng gợi ý một thái độ quan tâm sâu sắc, bao gồm sự chú ý đến những chi tiết dù là rất nhỏ. Một người chồng nên quan tâm về sức khỏe của vợ, ngoại hình của cô ấy, cách cô ấy làm tóc, nước hoa cô ấy sử dụng. Tất cả những gì cô ấy quan tâm cũng nên là những gì chồng cô ấy cần quan tâm. Cô ấy nên luôn có niềm tin rằng với chồng mình, cô ấy là người quan trọng nhất trên thế giới này. Hỡi những ông chồng, tôi xin đảm bảo một điều. Nếu các bạn gieo vào vợ mình theo cách này, các bạn sẽ gặt hái được một mùa vụ bội thu. Thứ 6, khen ngợi. Phần cuối của chương châm ngôn cuối cùng mô tả và mở rộng tính cách của người vợ tài đức hay xuất sắc. Phần kinh thánh này chỉ ra nhiều thành tựu của cô ấy. Sau đó, nó kết thúc với những lời khen ngợi. Con nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng, có nhiều người nữ làm việc xuất sắc, nhưng nàng trội hơn tất cả. Châm ngôn đoạn 31 câu 28-29. Có những ông chồng rất keo kiệt lời khen, thật là sai lầm. Họ sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra rằng một người vợ khao khát được khen ngợi đến mức nào và cách cô ấy đáp lại điều đó. Khen ngợi vợ là một trong những cách đầu tư tốt nhất mà bạn có thể thực hiện. Nếu một người đàn ông có một người vợ trung thủy, đảm đang, thì không có tiền bạc nào có thể đong đếm được với giá trị của cô ấy. Như Salomon nói trong chương này, giá trị nàng trội hơn châu ngọc, câu 10. Điều ít nhất mà người chồng có thể làm là dành cho vợ những lời khen ngợi chân thành. Thử thách cuối cùng. Một vị mục sư từng trải được hỏi về một người kia, anh ta có phải là một cơ đốc nhân tốt không? Vị mục sư trả lời, tôi không biết, tôi chưa thể nói cho anh biết được, tôi chưa gặp vợ anh ta. Đó là một câu trả lời khôn ngoan. Thành công của người chồng được nhìn thấy ở người vợ của anh ta. Tại sao không áp dụng bài kiểm tra này cho chính mình với tư cách là một người chồng? Có lẽ bạn cần tập trung ít hơn vào bản thân và nhiều hơn vào vợ mình. Hãy tự hỏi bản thân và cả cô ấy những câu hỏi sau đây. Để đánh giá phần thể hiện của bạn, cô ấy có an toàn và vui thỏa không? Tôi có cảm thấy tự hào về cô ấy không? Nếu câu trả lời là có, bạn là một người chồng thành công. Nhưng nếu có những khía cạnh rõ ràng trong tính cách của vợ bạn chưa hoàn thiện, nếu cô ấy tỏ ra căng thẳng hoặc bất an, bạn cần kiểm tra hiệu suất làm chồng của mình. Có lẽ bạn nên đọc lại một lần nữa danh sách phía trước về trách nhiệm của mình với tư cách là một người chồng. Sau đó, nếu bạn thấy mình đã phạm tội, hãy ăn năn trước mặt Chúa và cầu xin Ngài ban cho ân điển mà bạn cần để làm tốt hơn.